Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Gia Hưng, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 6 tây tháng 8 2017. Do Campuchia cản ngăn, ASEAN không ra được thông cáo chung tỏ thái độ với Trung Quốc về Biển Đông. Toàn thể Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên. Quốc hội lập hiến Venezuela theo phe Tổng thống Maduro bãi nhiệm trưởng lý Luisa Ortega. Kính thưa quý vị, ASEAN đã không ra được thông cáo chung cứng rắn với Bắc Kinh do việc Campuchia quyết liệt bảo vệ lập trường của Trung Quốc tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Cho đến trưa hôm nay, các nước Đông Nam Á họp tại Manila vẫn không tìm được một thái độ chung trước chính sách bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tú Anh cho biết thêm chi tiết.
Các nguồn tin ngoại giao xác nhận với AFP, 10 ngoại trưởng ASEAN không thể công bố một bản thông cáo chung như dự kiến sau cuộc họp ngày thứ Bảy. Cuộc đàm phán vào sáng Chủ nhật hôm nay cũng không đã thông được tình trạng bế tắc vì chia sẻ nội bộ. Trong khi Bắc Kinh tranh đoạt hơn 80% diện tích Biển Đông, lấn sâu đến tận duyên hải của bốn nước Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, thì một lần nữa Campuchia binh vực Trung Quốc, cản trở các nước thành viên của ASEAN lên tiếng phản đối. Theo các nguồn tin này thì bản thân Việt Nam không dám chủ động, nước chủ nhà Philippines thì cố tình tỏa hiệp, còn Campuchia của Thủ tướng Hun Sen thì tận lực, xin trích, đạp thắng chân lẫn kéo thắng tay, hết lời dẫn. Cũng theo AFP, quan chức cao cấp của các phái đoàn ASEAN tiếp tục thảo luận về hồ sơ Biển Đông vào trưa hôm nay, trong khi các ngoại trưởng tham gia một loạt tiếp xúc với các người đồng cấp Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Còn theo Reuters, trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố tình hình Biển Nam Hải, tức Biển Đông, nói theo Trung Quốc, đã có tiến triển và 10 nước ASEAN cùng với Bắc Kinh sẽ bắt đầu tiến trình thương lượng một bản quy tắc giao thông hàng hải ngay từ năm nay, hết lời dẫn.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, toàn thể Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết mới trừng phạt Bình Nhưỡng với các biện pháp mạnh mẽ chưa từng có nhắm vào một quốc gia. Từ New York, thông tín viên Mariboro cho biết thêm chi tiết.
Từ nay trở đi, Bình Nhưỡng bị cấm xuất khẩu than đá, quặng sắt và thủy sản. Tổng cộng, nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc sẽ khiến Bắc Triều Tiên mất 1/3 thu nhập từ xuất khẩu. Đối với bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, người đã tham gia thương lượng với Trung Quốc trong suốt gần một tháng về văn bản dự thảo nghị quyết, thì đã đến lúc Bắc Triều Tiên phải lựa chọn. Bà phát biểu, họ có thể chọn ngừng các hành động, họ có thể chọn chấm dứt thái độ gây nguy hiểm và vô trách nhiệm. Cộng đồng quốc tế dường như đã tỏ thái độ cứng rắn nhất có thể, nhưng chúng tôi sẵn sàng có hành động cứng rắn hơn nếu cần thiết. Biện pháp cứng rắn lần này của Hội đồng Bảo an phải là đòn bẩy để Liên Hiệp Quốc thương lượng với chế độ Kim Jong-un. Bắc Triều Tiên nhanh chóng quay lại bàn đàm phán. Đó cũng chính là điều mà Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc mong muốn. Ông phát biểu, chúng tôi hy vọng nghị quyết được thông qua sẽ mang lại cơ may để giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán. Đó là hy vọng của chúng tôi. Ngược lại, nếu Bình Nhưỡng quyết định tiếp tục khiêu khích bằng các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, nguy cơ xung đột leo thang sẽ rất lớn. Một chuyên gia cảnh báo như trên và nhắc lại rằng Washington đã từng tính đến các giải pháp quân sự.
Hôm nay, phát biểu trước báo chí, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Bắc Triều Tiên đưa ra một quyết định đúng đắn và thông minh sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nước này. Reuters cho biết phát biểu trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên có buổi trao đổi tại Manila, Philippines, bên lề diễn đàn an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Báo chí không được tham dự cuộc họp của hai Ngoại trưởng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tại Nhật Bản, cách nay 72 năm, 3 tháng sau ngày Đức Quốc xã đầu hàng, Hoa Kỳ kết thúc cuộc chiến tại châu Á với hai quả bom nguyên tử thả xuống xứ Phù Tang. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom đầu tiên rơi xuống Hiroshima, giết chết 140.000 người. 3 hôm sau đến lượt Nagasaki. Trong buổi lễ tưởng niệm tại Hiroshima ngày hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi một thế giới không hạt nhân, nhưng không nhắc đến công ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc vừa tăng cường biện pháp trả đũa tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, thông điệp của lãnh đạo Nhật Bản mang ý nghĩa gì? Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sharkle cho biết thêm.
Mỗi năm đến ngày 6 tháng 8, trong không khí nóng ẩm của mùa hè, Hiroshima tranh đấu chống lãng quên. Tại thành phố này, chỉ có công viên hòa bình và một tượng đài nằm ngay tọa độ quanh tạc để ghi dấu ngày 6 tháng 8 1945, là ngày nhân loại bước vào thời đại nguyên tử. Theo một kết quả thăm dò ý kiến, có đến 80% người dân Nhật không biết chính xác ngày nào Hiroshima bị ném bom nguyên tử. Họ còn mù mờ hơn đối với quả bom thứ hai, tức là 3 ngày sau ở Nagasaki. Những nạn nhân cuối cùng còn sống sót, trung bình trên dưới 80 tuổi, ngày càng ít dần và ký ức về hai thảm nạn hạt nhân sẽ theo họ xuống đáy mồ. Điều duy nhất mà nạn nhân mong ước thế giới đừng quên những khổ đau của họ để những vết thương này không bị lãng quên. Trong buổi lễ tưởng niệm năm 2016, có Barack Obama, tổng thống Mỹ đầu tiên đang tại chức đến tham dự. Ông không nói lời xin lỗi dân Nhật, nhưng cam kết vận động cấm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Trong khi đó thì Bắc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa ra biển Nhật Bản. Một ngày nào đó, Bình Nhưỡng đạt được kỹ năng trang bị đầu đạn hạt nhân. Trước mối đe dọa này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tìm cách tu chính hiến pháp chủ hòa. Nước Nhật đã cho các nhà máy hạt nhân hoạt động trở lại sau một thời gian tạm ngừng sau thảm họa Fukushima. Tokyo muốn duy trì khả năng sử dụng năng lượng hạt nhân, để khi tình thế đòi hỏi, có thể chế tạo ngay vũ khí nguyên tử.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Về thời sự Trung Đông, hôm qua quân đội Syria đã giành lại căn cứ địa cuối cùng của Daesh tại Homs. Gia Hưng cho biết thêm thông tin.
Nhờ chiếm được căn cứ này, quân đội Syria có thể mở đường tiến quân tới căn cứ yếu điểm của Daesh tại thành phố Deir ez-Zor về phía đông bắc. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết, lực lượng quân đội Syria đã giành lại kiểm soát thành phố Al-Sukhna vào nhờ có yểm trợ từ lực lượng pháo binh và không quân Nga. Hiện tại, chính phủ Syria chưa xác nhận chiến thắng này. Cùng lúc đó về phía Bắc, trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng IS tại Raqqa, lực lượng liên quân Hoa Kỳ đã điều phối máy bay ném bom vào thành phố. Theo tin từ tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ, 50 thường dân đã thiệt mạng. Ở biên giới phía Bắc, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa chiến xa và pháo binh đến tăng cường và đem theo lời đe dọa sẽ tấn công lực lượng Kurdistan Syria do Mỹ trợ giúp.
Còn tại Ankara, tối hôm qua, hàng trăm người đa phần là phụ nữ đã biểu tình tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ phản đối nạn hành hung quấy nhiễu ngày càng phổ biến nhắm vào những phụ nữ nào mặc quần ngắn hay váy ngắn. Theo tường thuật của thông tín viên RFI Alexandre Billet tại Istanbul, một số người còn bị những kẻ hành hung đánh đập.
L'élément déclencheur de ce mouvement, c'est l'agression verbale.
Yếu tố phát động phong trào này là việc một phụ nữ bị mắng chửi tại một công viên ở Istanbul hồi cuối tháng 7. Một người gác cổng mắng cô ấy là đã làm phiền khách vãng lai chỉ vì cô mặc quần sót. Vài ngày sau đó, hàng trăm phụ nữ đã tụ tập tại Istanbul, tay cầm quần sót và giơ cao khẩu hiệu: "Hãy để tôi yên với trang phục của tôi." Đó là một thành công nhỏ nhoi trong bối cảnh đang có tình trạng khẩn cấp. Và thế là một cuộc biểu tình khác cũng đã được tổ chức ở Izmir, bây giờ là ở Ankara. Các cuộc biểu tình đương nhiên quy tụ những phụ nữ có tư tưởng phóng khoáng, nhưng cũng có vài phụ nữ trùm khăn, một sự ngán ngẩm chống lại các sự cố ngày càng phổ biến. Hồi tháng 6 đã có một phụ nữ bị một người đàn ông đánh trên xe buýt chỉ vì người này mặc quần sót ngay giữa mùa lễ Ramadan. Nhìn rộng hơn, đó là một sự ngán ngẩm đối với một chính phủ ngày càng xen vào đời sống riêng tư của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị người dân thổ nên có ít nhất 3 con, coi phụ nữ không con là một người không hoàn hảo, và ông thường xuyên đe dọa xem xét lại quyền phá thai.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Tại Anh Quốc sẵn sàng chi 40 tỷ euro để rời Liên hiệp châu Âu. AFP hôm nay trích lời một nhân viên quan chức nhà nước Anh xin được giấu tên cho biết như trên. Là trung tâm tài chính cũng như một đối tác quan trọng, Anh Quốc sẽ gây thiệt hại tài chính lớn khi rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Do đó, Liên hiệp châu Âu yêu cầu London phải đền bù một khoản tiền không hề nhỏ, có thể coi đây như một phí ly dị. Con số Bruxelles đề nghị vào tháng 6, 2017 lên tới 10 tỷ euro, Anh Quốc coi đòi hỏi này quá lố bịch. Theo các nguồn tin nội bộ, chính phủ Anh hiện đang cân nhắc con số 40 tỷ, nhưng khoản tiền này sẽ không được trả một lần duy nhất mà sẽ được trả dần từ năm 2019 đến năm 2022, mỗi năm 10 tỷ. Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi thúc đẩy tiến độ Brexit do Bruxelles muốn giải quyết vấn đề quyền lợi của công dân châu Âu tại Anh, rồi sau đó chuyển sang đàm phán về chính sách giao thương trong tương lai. Vào tháng 7, trưởng đoàn đàm phán châu Âu, ông Michel Barnier, bày tỏ lo ngại về việc đàm phán thương mại có thể bị đẩy lùi đến tháng 12 do sự trì trệ của Anh Quốc. London coi khoản tiền này như phí thành viên, cho phép Anh Quốc tiếp tục hưởng lợi ích thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu.
Tại Hoa Kỳ, nỗ lực đưa ra ánh sáng nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ diễn tiến không ngừng. Theo nhật báo New York Times, lần đầu tiên ban điều tra của thẩm phán đặc biệt Robert Mueller trực tiếp đòi Nhà Trắng cung cấp tài liệu liên quan đến cựu cố vấn an ninh Michael Flynn. Diễn tiến mới của cuộc điều tra là phanh phui mờ ám tài chính. Ông Michael Flynn nhận tiền của một chính phủ nước ngoài mà đường dây mối nhợ có thể dính đến gia đình ông Donald Trump. Từ New York, thông tấn viên Reywa Puche giải thích.
Dans l'affaire russe qui empoisonne la présidence américaine,
trong nghi án Nga can thiệp vào bầu cử 2016 đang đầu độc nhiệm kỳ của Donald Trump, tướng Michael Flynn chỉ đóng vai trò thứ yếu, nhưng sự kiện vai phụ lên trang nhất thời sự không bao giờ là một tín hiệu tốt. Michael Flynn đã phải rời chức vụ cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống sau 24 ngày được bổ nhiệm khi các cuộc tiếp xúc mật với đại sứ Nga bị tiết lộ. Từ lúc đó, người ta biết là Tổng thống Donald Trump đã vướng lưới, khó mà tháo gỡ một cách an toàn về nghi án, được Nga trợ lực trong cuộc bầu cử và mối quan hệ giữa Nga với ban tham mưu của ông. Lần này, báo New York Times đoan chắc, thẩm phán đặc biệt Robert Mueller chú ý đến một tin đồn về vụ trao tiền bí mật. Người nhận là tướng Michael Flynn, kẻ đưa là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kiện này xác nhận các thông tin trước đó là thẩm phán Robert Mueller đã mở rộng cuộc điều tra đến các hồ sơ kinh tài và rất có thể liên can đến ông Trump và gia đình. Trong khi Tổng thống Mỹ công khai cảnh báo không được vi phạm làn ranh đỏ, Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, một nhân vật nhiều kinh nghiệm và kín đáo, tỏ ra kiên cường, lèo lái công việc theo ý mình. Khi đòi hỏi Nhà Trắng phải chuyển giao hồ sơ liên quan đến tướng Michael Flynn, thẩm phán điều tra muốn chứng tỏ quyết tâm độc lập với hành pháp. Liệu ông có dám chơi tới cùng, đến mức có thể bị cách chức hay không? Đã có tin đồn như thế từ mấy tuần nay. Tuy nhiên, để có thể cách chức thẩm phán đặc biệt, Tổng thống Donald Trump phải cách chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước đã. Nhưng làm như thế, chủ nhân Nhà Trắng chỉ tạo thêm mối nghi ngờ ông muốn cản trở pháp luật và làm công luận tin chắc Tổng thống đã phạm tội nên mới độc đoán như vậy.
Về thời sự Nam Mỹ, một diễn tiến mới cho thấy nỗ lực bám quyền và bóp nghẹt tiếng nói độc lập trong chế độ của Tổng thống Maduro. Quốc hội lập hiến Venezuela ngày hôm qua đã bãi miễn chức trưởng lý của bà Luisa Ortega, một trong những tiếng nói đối lập hiếm hoi trong các định chế của nhà nước. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi tòa án tối cao đã đình chỉ chức vụ trưởng lý vì cho rằng bà Ortega đã phạm những lỗi nghiêm trọng khi thực thi các chức trách của mình. Từ thủ đô Caracas, thông tấn viên Julian Gonzalez có bài tường thuật.
Đó là hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ vào ngày thứ Bảy, mùng 5 tháng 8, chưa đầy 4 giờ sau khi Quốc hội lập hiến thông báo bãi miễn chức vụ của bà Luis Ortega Diaz, viện công tố đã có ngay trưởng lý mới. Đúng vậy, vào khoảng 16 giờ giờ địa phương, ông Tarek William Saab, cho đến lúc đó vẫn chỉ là người bảo vệ nhân dân, một kiểu trung gian hòa giải, bảo vệ các quyền của người dân, đã tuyên thệ trước thành viên Quốc hội lập hiến. Thường xuyên là đối tượng bị phe đối lập chỉ trích, tân trưởng lý ngay trong bài diễn văn nhậm chức đã tấn công trực tiếp người tiền nhiệm, cho rằng bà phải chịu trách nhiệm về con số nạn nhân trong cuộc khủng hoảng. Trong những tháng gần đây, Luis Ortega ngay tức thì đã có phản ứng. Điều mà bà cho là một vụ tấn công chống lại hiến pháp, Ortega đã khẳng định rằng bà không đầu hàng và sẽ tiếp tục tố cáo các vụ vi phạm nhân quyền tại Venezuela. Phe đối lập vẫn luôn luôn ủng hộ bà Luis Ortega Diaz kể từ đầu cuộc khủng hoảng đã đả kích quyết định trên, xem đấy như là dấu hiệu nền độc tài bại trận chỉ biết nắm quyền bằng cách gây sợ hãi. Tuy nhiên, các quyết định của tân quốc hội lập hiến không chỉ dừng lại ở trường hợp bà cựu trưởng lý. Các dân biểu còn thông qua một sắc lệnh khẩn cấp và tái cơ cấu viện công tố, điều báo khả năng sa thải một số công chức của định chế này.
Julian Gonzalez, Caracas, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Máy bay quân sự Mỹ lâm nạn và 3 thủy quân lục chiến mất tích. Tai nạn xảy ra tại vùng biển Australia vào hôm qua. 23 binh sĩ Hoa Kỳ đã được cứu hộ, 3 người đã mất tích. Trong nỗ lực tìm kiếm, Hải quân Mỹ đã bắt đầu truy tìm thi thể, hàm ý 3 quân nhân mất tích trên đã tử nạn.
Tại Đức, 2 du khách Trung Quốc bị câu lưu vì chào theo lịch kiểu Hitler. Cảnh sát Berlin trong khi tuần tiểu bất ngờ thấy 2 người Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm trước tòa nhà Quốc hội Đức, tay chào theo kiểu phát xít. Hai du khách này, 39 và 46 tuổi, lập tức bị bắt và điều tra về tội sử dụng biểu tượng của các tổ chức chống hiến pháp, tức là các tổ chức cực hữu, có thể bị phạt vạ nếu nhẹ cho đến lãnh án tù 3 năm. Cả hai được tại ngoại hầu tra và được phép rời nước Đức sau khi nộp tiền thế chân 500 euro mỗi người.
Quân đội Indonesia được phép bắn người đốt rừng nếu bắt được quả tang. Lệnh này được đại tá Refrizan, chỉ huy lực lượng chống đốt rừng ở Jambi, Indonesia thông báo ngày hôm qua. Lệnh được đưa ra trong bối cảnh 5 tỉnh của Indonesia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do những vụ cháy rừng đang lây lan nhanh chóng. Hiện tượng đốt rừng hiện đã trở nên phổ biến tại quần đảo Indonesia, đôi khi gây ra những đám mây khói che phủ cả những nước lân cận như Malaysia và Singapore.
Miến Điện khẳng định không ngược đãi sắc tộc người thiểu số Rohingya. Ông Min Sue, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo và hiện là phó tổng thống, kiêm lãnh đạo Ủy ban điều tra của Miến Điện, đã đưa ra kết luận như trên trước báo giới hôm nay. Ủy ban điều tra này do Miến Điện thành lập gồm 13 thành viên, sau khi Liên Hợp Quốc hồi tháng 2 năm nay công bố một bản báo cáo lên án các hành động sát hại và hãm hiếp nhắm vào cộng đồng thiểu số Rohingya, theo đạo hồi, thủ phạm là quân đội Miến Điện.
Trung Quốc cách chức một lãnh đạo đảng tại Tân Cương. Ủy ban kỷ luật trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày hôm qua kết tội ông Trương Kim Tiêu, bí thư thành ủy Hòa Điền ở phía nam Tân Cương. Ông bị tố vi phạm kỷ luật và nguyên tắc của đảng, lạm quyền tham ô và có đời sống sinh trích không lành mạnh.
Nam Âu hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có. Ngày hôm qua, cả khu vực Nam Âu đã hứng chịu một đợt nắng nóng khủng khiếp, làm nhiều người chết. Tổn thất nông nghiệp ước tính lên đến hàng triệu euro. Theo các nhà khoa học, đây là điềm báo cho hiện tượng khí hậu ấm dần mà châu Âu sẽ phải hứng chịu trong nhiều thập niên tới.
Kiến nghị phản đối trao quy chế đệ nhất phu nhân cho bà Brigitte Macron. Tại Pháp, biện kiến nghị đưa lên bàn cách đây 2 tuần đã tập hợp được 150.000 chữ ký. Theo những người ký tên, việc trao quy chế đệ nhất phu nhân cho phu nhân của Tổng thống Macron chỉ làm tiêu tốn thêm ngân sách nhà nước.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Thể thao. Anh Vũ tuần này sẽ nói về chủ đề Olympic 2024, giấc mơ đang đến rất gần với Paris. Và cuối cùng là một tạp chí âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ trình bày bí quyết thành công của nhạc phẩm Despacito, ca khúc đứng đầu thị trường quốc gia và thu hút 3 tỷ lượt người xem video trên mạng. Nhưng ngay sau đây mời quý khán giả theo dõi lại một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm tuần báo. Châu Á tuần này khá được các tạp chí chú ý, với L'Express dành trang bìa đăng ảnh Kim Jong-un để minh họa cho một hồ sơ lớn mang chủ đề Những bạo chúa đang thách thức chúng ta. Bên trên một tiểu tựa, từ Bắc Triều Tiên đến Syria, từ Venezuela đến Philippines. Tại Anh Quốc, tuần báo The Economist cũng nhìn về tình hình Bắc Triều Tiên. Trên một bức họa, vẽ một cụm khói hình nấm của bom nguyên tử, với tai nấm có hình dáng của Kim Jong-un và Donald Trump đang lườm nhau, tờ báo lo ngại, điều đó có thể xảy ra. Điều đó ở đây là cuộc xung đột giữa hai nước đều có vũ khí hạt nhân. Le Point cũng dành hồ sơ chính cho Trung Quốc với câu hỏi, phải chăng ông Tập Cận Bình là bá chủ thế giới? Bên trên ảnh lớn của Chủ tịch Trung Quốc, trong bộ quân phục rằn rì dữ dằn. Riêng tạp chí Lopes thì có nội dung nhẹ nhàng hơn, dành trang bìa và hồ sơ chính cho nữ nghệ sĩ Pháp tài danh Jeanne Moreau, vừa qua đời ở tuổi 89. Tạp chí Pháp đã điểm qua những nét chính trong cuộc đời của Jeanne, được xem như một cơn lốc xoáy, lấy ý từ bài hát Le Tourbillon de la Vie. Cơn lốc cuộc đời đã từng khẳng định tài năng của Jeanne Moreau như là một ca sĩ, chứ không chỉ đơn thuần là kịch sĩ hay minh tinh điện ảnh.
Như nói ở trên, hồ sơ chính của Le Point dành cho hiện tượng Trung Quốc đang phô trương uy lực, nói về chủ nhân ông của Trung Quốc hiện nay là ông Tập Cận Bình, và là người truyền cảm hứng cho ông ta là đại tá về hưu Lưu Minh Phúc, tác giả một cuốn sách đang bán rất chạy ở Trung Quốc, Giấc mơ Trung Hoa. Vốn đã xác định rằng giấc mơ Trung Hoa là vượt qua Hoa Kỳ, chúng ta không thể hài lòng với vị trí thứ hai. Chúng ta sẽ đạt được điều đó trong 2 đến 30 năm tới. Hết lời trích.
Le Point đặc biệt chú ý đến cục diện mới ở Biển Đông trong bài phóng sự của Sébastien Faletti thực hiện ngay tại đảo Guam, nơi mà tạp chí mệnh danh là tiền đồn của Mỹ tại vùng Thái Bình Dương. Le Point ghi nhận là hòn đảo này chính là nơi mà chiếc B-29 Enola Gay đã cất cánh, mang theo quả bom nguyên tử, thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản ngày 6 tháng 8 năm 1945. Ngày nay, đối thủ của Washington không còn là Tokyo, mà là Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Với Tập Cận Bình, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã gia tăng hành động tại Biển Đông, nơi họ đòi chủ quyền trên 90% diện tích thông qua một bản đồ hình lưỡi bò, không cần đếm xỉa đến những tuyên bố chủ quyền của các láng giềng Việt Nam, Philippines, Malaysia. Kể từ năm 2014, quân đội Trung Quốc đã biến 7 rạn san hô tại đấy thành đảo nhân tạo dưới sự chứng kiến bất lực của chính quyền Barack Obama. Chỉ trong vòng vài tháng, Le Point ghi nhận các rạn san hô như đá chữ thập, Charikos hay gạc ma, Sao Johnson đã biến thành tiền đồn trên đại dương với phi đạo, nhà kho, bến cảng, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và chuẩn mực môi trường. Bắc Kinh lớn tiếng thề thốt rằng đó là các cơ sở hạ tầng dân sự, và Chủ tịch Trung Quốc hứa sẽ không quân sự hóa quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Các cam kết đó có vẻ hoàn toàn vô giá trị vào lúc hình ảnh vệ tinh cho thấy súng phòng không được lắp đặt trên 7 hòn đảo nhân tạo. Khi bị chỉ trích, Le Point ghi nhận, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đáp trả. Nếu ai đó đến réo chuông trước cửa nhà bạn với thái độ ngạo mạn, thì bạn không đề phòng sao? Bắc Kinh đã đòi Hoa Kỳ đình chỉ ngay lập tức các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải và bản chất quốc tế của Biển Đông mà Hải quân Mỹ đã tiến hành trong vùng. Theo Le Point, sự tăng vọt của các tiền đồn Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này, cộng thêm với một chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân đang tăng tốc, đã nuôi dưỡng sự lo ngại của Mỹ về một khả năng tồi tệ nhất, đó là Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc, nơi mà Hải quân Mỹ bị cấm vào.
Chính trong bối cảnh đó mà theo Le Point, Mỹ đang có kế hoạch cho lực lượng thủy quân lục chiến tinh nhuệ của mình rầm rộ quay lại đảo Guam, một nơi được Lầu Năm Góc cho là có vị trí chiến lược thiết yếu trong thế kỷ 21. Một căn cứ hậu cần thiết yếu bảo đảm tuyến liên lạc giữa vùng California của Mỹ cách đấy 9.000 cây số với châu Á đang trở thành buồng phổi của nền kinh tế thế giới.
Theo ghi nhận của Le Point, từ nay đến năm 2020, Guam sẽ trở thành căn cứ chính của thủy quân lục chiến Mỹ tại châu Á với hơn 5.000 quân, phối hợp với một lực lượng không nhỏ của không quân và hải quân Mỹ cũng được tăng cường để đưa tổng cộng số lính Mỹ trên đảo lên thành 14.000 người. Hiện nay, Guam đã trở thành nơi mà các hàng không mẫu hạm hay tàu ngầm nguyên tử Mỹ có thể ghé để được tiếp liệu. Trên đảo có vô số anten vệ tinh cực mạnh để truyền đi hàng tỷ dữ liệu giữa châu Á và Washington. Cục diện sắp tới sẽ ra sao? Nhận định của Le Point khá bi quan. Theo tạp chí Pháp, nhiều chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đang suy giảm, cho dù tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ một số thái độ cứng rắn, thách thức Bắc Kinh về thương mại và Biển Đông. Đối với các chuyên gia này, cho dù có hàng không mẫu hạm Mỹ vẫn tuần tra khu vực, ảnh hưởng của Hoa Kỳ chủ yếu thể hiện qua quyền lực mềm về kinh tế và văn hóa, cũng như về quyết tâm bảo vệ đồng minh. Cả hai cột trụ này đều đang bị Donald Trump làm lung lay. Le Point kết luận, cuộc đọ sức trên Biển Đông không đơn thuần là cuộc chiến giành lấy một vài hòn đảo nhỏ, mà là một bài trắc nghiệm về trật tự thế giới trong thế kỷ 21, sẽ do luật pháp hay sức mạnh chi phối. Việc Trung Quốc ngang nhiên chặn bắt một chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ vào tháng Giêng vừa qua là một lời cảnh báo, nhất là khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người muốn hiện thực hóa giấc mơ Trung Quốc, lại không thể tự do hành động, không thể nào lùi bước trên biển trước một dư luận trong nước đang muốn tái khẳng định sức mạnh có hàng thế kỷ trước đây của Thiên Triều.
Tuần báo Pháp L'Express cũng đề cập đến châu Á trong hồ sơ chung, giới thiệu chân dung một số nhà độc tài đang tại vị trên thế giới, mà L'Express không ngần ngại gọi là bạo chúa. Đối với L'Express, các chế độ độc tài không giống nhau, nhưng chúng sống dai dẳng với thời gian, một số thì đàn áp chính người dân của họ, một số khác thì không ngần ngại đe dọa hòa bình thế giới.
L'Express đã dành nhiều trang bài để mô tả một số bạo chúa đang cầm quyền trên hành tinh, mà đứng đầu danh sách là Kim Jong-un tại Bắc Triều Tiên. Theo nhận xét của tạp chí Pháp, bạo chúa châu Á này đang là người đe dọa hòa bình thế giới với tên lửa liên lục địa của mình và đã thiết lập một triều đại khủng bố trong nước. L'Express dẫn số liệu của Liên Hiệp Quốc, theo đó có từ 80.000 đến 120.000 người Bắc Triều Tiên bị cho là đang bị giam giữ trong các trại lao cải, một con số chưa từng thấy tại bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Một bạo chúa khác mà L'Express cho là không cần phải giới thiệu, đó là Bashar al-Assad, Tổng thống Syria. Theo L'Express, để không bị cuốn theo làn sóng các cuộc cách mạng Ả Rập, đã lật đổ các chế độ độc tài cầm quyền tại Tunisia, Ai Cập và Libya vào năm 2011. Tổng thống Syria đã khởi động một cuộc nội chiến với hậu quả khủng khiếp. 6 năm xung đột đã khiến hàng trăm ngàn người chết. Tại châu Mỹ thì có trường hợp của Venezuela với đương kim tổng thống Nicolas Maduro, người lên kế nhiệm Hugo Chavez. Đối với L'Express, đất nước Venezuela đang đứng bên bờ vực của nội chiến. Một bạo chúa khác ít thu hút sự chú ý là lãnh đạo Isaias Afewerki của xứ châu Phi Eritrea, được L'Express mệnh danh là kẻ thù tiêu người ở xứ Eritrea. Là một người được đào tạo tại Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông, Isaias Afewerki đã gieo rắc kinh hoàng trên cả nước và xô đẩy hàng trăm ngàn người dân bỏ xứ chạy qua nước khác lánh nạn. Một ví dụ, vào năm ngoái 2016, người Eritrea chiếm 11,7% tổng số người tị nạn trôi dạt vào nước Ý. Danh sách bạo chúa thời nay của L'Express còn bao gồm Rodrigo Duterte, Tổng thống Philippines, Alexander Lukashenko, Tổng thống Belarus, Gorbanguly Berdimuhamedov, xứ Turkmenistan, hay Daniel Ortega, Tổng thống Nicaragua, được xem là một nhà độc tài mềm. Robert Mugabe, Tổng thống Zimbabwe, cũng nằm trong danh sách, và ngay cả tân vương Thái Lan Rama Đệ Thập, tước hiệu của Thái tử Maha Vajiralongkorn, cũng bị L'Express đưa vào danh sách đen này.
Trong các tuần báo lớn tại Pháp, có lẽ L'Obs là tờ duy nhất khai thác thời sự Pháp với hồ sơ lớn trang bìa nói về minh tinh Jean Moreau vừa qua đời, và đặc biệt ở trang trong là phóng sự về cuộc sống về sau của họ, Leur Vie d'après.
Đối với L'Express, họ ở đây là những cựu dân biểu Pháp đã bị làn sóng dân biểu của Đảng Cộng Hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron cho về vườn. Tạp chí Pháp quan tâm tìm hiểu là sau nhiều năm trời, có những người là cả chục năm trời làm dân biểu, những người này hiện sinh sống và suy nghĩ ra sao. Theo L'Obs, có một số người may mắn là công chức cao cấp đã trở lại với công việc của mình trước lúc làm dân biểu. Đó là trường hợp của ông Henri Guénaud, công chức viện kiểm toán Cour des Comptes, hay bà Marisol Touraine trở lại với công việc của mình ở Hội đồng Nhà nước Conseil d'État. Nhưng cũng có người bị hụt hẫng trước thay đổi một sớm một chiều, từ một nhân vật được nể trọng có cả đưa người đón, nay phải làm hết mọi thứ. L'Express nêu trường hợp của Yann Gallu, cựu dân biểu Đảng Xã hội. Nhân vật này đã công nhận như sau, xin trích: tôi đã phải tái lập một đường dây điện thoại riêng, tự mình mua vé tàu, đi tàu thì đi hạng 2, di chuyển trong thành phố thì dùng metro, ở khách sạn cũng phải tự mình đặt chỗ. Và khi tôi đến một nơi nào đó, không phải là người khác chờ tôi, mà chính tôi phải kiên nhẫn chờ người khác. Hết lời trích.
Anh Gia Hưng, anh Vũ, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Do Campuchia cản ngăn, ASEAN không ra được thông cáo chung tỏ thái độ với Trung Quốc về Biển Đông. Toàn thể Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên. Quốc hội lập hiến Venezuela theo phe Tổng thống Maduro bãi nhiệm trưởng lý Luisa Ortega. Để mở đầu phần 2, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, ma túy không chỉ hoành hành nhờ các đường dây buôn lậu, mà còn thông qua chính hệ thống y tế. Đây là điều đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Trước tình trạng khoảng 60.000 người chết do dùng ma túy quá liều mỗi năm, vào đầu tháng này, Bộ Tư pháp Mỹ buộc phải tuyên chiến chống lại các bác sĩ, dược sĩ kê đơn và bán bất hợp pháp các loại thuốc giảm đau có chứa ma túy. Thông tin viên Jean-Louis Pouté từ Washington cho biết.
142 personnes meurent chaque jour de l'abus d'opiacés.
142 người chết một ngày do dùng quá liều các chất có chứa thuốc phiện. Cứ mỗi 3 tuần một lần, tổng số nạn nhân tương đương với vụ khủng bố 11 tháng 9. Hồi năm ngoái, các chất giảm đau có chứa thuốc phiện và heroin đã khiến cho 60.000 người tử vong. Tại Ohio, một trong các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố đây là mức tử vong cao nhất do ma túy trong lịch sử nước Mỹ. Để dập tắt xu thế đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thông báo một loạt các biện pháp nhắm vào ngành y tế. Nếu quý vị là một bác sĩ kê thuốc giảm đau gây nghiện vì mục tiêu kiếm lời, hay một dược sĩ để thuốc lọt ra ngoài theo các tòa thuốc mà quý vị có được một cách gian lận, chúng tôi sẽ truy tố quý vị. Bộ trưởng Jeff Sessions cũng thông báo bổ nhiệm 12 công tố viên có trách nhiệm điều tra về các gian lận trong ngành y và đưa thủ phạm ra tòa. Bộ Tư pháp vừa truy tố hơn 400 người, trong đó có các bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau có chứa chất gây nghiện, không cần thiết cho điều trị, cũng như các nhà thuốc bán các loại thuốc như vậy cho những người nghiện. Bộ Tư pháp cũng buộc Quỹ An sinh Xã hội Mỹ phải hoàn trả khoản tiền tổng cộng 1 tỷ đô la.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
Theo hãng thông tấn AFP, trong chiến dịch vừa khởi sự này, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hơn 10 người gần Los Angeles quản lý 7 hiệu dược phẩm giả mạo, bán ra thị trường gần 2 triệu vỉ thuốc giảm đau có chứa thuốc phiện. Tuy nhiên, chiến dịch nói trên chỉ mới nhắm vào phần nổi của tảng băng chìm, cuộc truy quét các bác sĩ, dược sĩ phân phối bất hợp pháp, thuốc chứa ma túy, được đánh giá chỉ là bước đầu tiên. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, một ủy ban chống nạn nghiện ma túy do ông Donald Trump lập ra đã công bố một bản báo cáo. Theo đó, Tổng thống Mỹ cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc để đối phó với tệ nạn đang gia tăng với tốc độ rất nhanh chóng.
Hiện tại, ước tính ít nhất từ 2 đến 3 triệu người Mỹ phụ thuộc vào các chất có chứa ma túy. Riêng trong năm 2016, khoảng 1,3 triệu lượt người phải điều trị tại bệnh viện. Vì lý do này, khiến nước Mỹ thiệt hại khoảng 78 tỷ đô la về chi phí y tế và thiệt hại do mất nhân công, chưa kể đến các thiệt hại do tình trạng tội phạm gia tăng.
Khoảng 3 triệu trẻ em phải chuyển qua tay người khác chăm sóc vì cha mẹ bị nghiện. Riêng tại tiểu bang Ohio, lãnh đạo các doanh nghiệp khổ sở vì không tìm được nhân công. 40% ứng viên bị loại sau khi trải qua các test thử ma túy. Trở lại với cội rễ của nạn chết quá liều do dùng thuốc giảm đau có chứa ma túy, Le Fierro cho rằng nạn này đã được ấp ủ từ hơn 30 năm trước. Năm 1980, một nhóm nghiên cứu của Đại học Boston, Hoa Kỳ tuyên bố là việc sử dụng thuốc ngủ có chứa thuốc phiện tại bệnh viện rất hiếm khi gây nghiện. Nghiên cứu nói trên được dẫn ra hàng trăm lần đã khuyến khích các bác sĩ sau này không ngần ngại kê các toa thuốc giảm đau liều cao cho bệnh nhân, một hành động được các hãng bào chế cổ vũ. Với 5% dân số thế giới, Hoa Kỳ tiêu thụ đến 80% tổng lượng thuốc giảm đau gây nghiện toàn cầu.
Từ ngày 1 đến 7 tháng 8, tại 120 quốc gia trên thế giới, diễn ra tuần lễ cổ vũ cho sữa mẹ do Quỹ Nhi đồng Thế giới UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức nhân dịp này. Hiệp hội chống nghèo đói Action Contre la Faim lên án những chiến lược tiếp thị quảng cáo bán sữa bột của các tập đoàn công nghiệp thực phẩm tại các nước đang phát triển.
Sữa mẹ được giới y tế nhất trí đánh giá là thiết yếu cho sức khỏe của con trẻ bởi đầy đủ dinh dưỡng và kháng thể. Ưu tiên dùng hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời và tiếp theo đó được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá như là một biện pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm sức khỏe và tính mạng của trẻ thơ. Việc bú sữa mẹ đến 2 năm tuổi là điều được khuyến khích. Ước tính có hơn 800.000 mạng sống trẻ em trên thế giới được bảo vệ hàng năm là nhờ sữa mẹ. Tuy nhiên, việc bán sữa bột thay thế cho sữa mẹ khiến tỷ lệ bà mẹ cho con bú sụt giảm ở khắp nơi trên thế giới. Bà Manon Gavo, một thành viên của Hiệp hội chống nghèo đói, lên án hoạt động quảng cáo của các công ty bán sữa bột.
Ce sont par exemple la publicité dans les centres de santé, dans les maternités,
ví dụ như việc quảng cáo tại các trung tâm y tế, tại các nhà trẻ, việc phân phát các mẫu sữa bột đến tận tay các bà mẹ, hoặc đôi lúc cho cả các nhân viên y tế. Những người hành nghề y này sau đó sẽ được khuyến khích về tài chính hay bằng quà tặng để quảng cáo trực tiếp các sản phẩm này với các bà mẹ.
Cách đây hơn 30 năm, đã ra đời một bộ luật quốc tế quy định về các hoạt động buôn bán các sản phẩm thay thế cho sữa mẹ do Quỹ Nhi đồng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới chủ trương. Thế nhưng điều này là không đủ, theo bà Judith Caboret, đại diện của Hiệp hội Chống nghèo đói Pháp.
Với các công ty công nghiệp thực phẩm, chuyện này, tức bộ luật quốc tế về buôn bán các sản phẩm thay thế cho sữa mẹ, thường là điều khó hiểu, bởi các doanh nghiệp bị động cơ tìm kiếm lợi nhuận thúc đẩy. Trên thực tế, bộ luật này không cản trở việc họ bán các sản phẩm, mà chỉ nhằm điều chỉnh phương thức buôn bán các sản phẩm trên.
Vừa qua, Quỹ Nhi đồng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Mạng lưới Hành động vì Thực phẩm Nhi đồng Quốc tế đã ra một báo cáo tổng hợp đầu tiên về thực trạng pháp lý của Bộ luật Bảo vệ sữa mẹ tại 194 quốc gia. Năm 2016, báo cáo khẳng định hiện tại mới chỉ có 39 quốc gia là nội luật hóa hoàn toàn hay phần lớn các quy định trong Bộ luật Bảo vệ sữa mẹ quốc tế. Tình trạng bệnh lyme tăng bất thường tại Canada đang được báo động. Bệnh lyme do loài bọ ve truyền bệnh được coi là một trong những bệnh lây qua vật chủ trung gian phổ biến nhất tại nhiều nước ôn đới vùng Bắc bán cầu. Với các xứ lạnh hơn như Canada, bệnh này được coi là rất hiếm. Tuy nhiên gần đây, lim bắt đầu trở thành một vấn đề y tế công cộng lớn tại Canada. Thông tin viên David Savoy từ Montreal cho biết thêm.
Hồi năm ngoái có gần 1.000 trường hợp được ghi nhận, với độ phân bố gần như trên khắp cả nước. Các bạn có thể so sánh với năm 2009, chỉ có 150 trường hợp, ba tỉnh bị ảnh hưởng nhất là Quebec, Ontario và Nouvelle-Écosse. Ngay cả thủ đô Canada, Ottawa, kể từ giờ cũng bị coi là vùng có nguy cơ, điều chưa từng thấy. Mới đây thôi, dân Canada có ấn tượng, đấy là bệnh của các tiểu bang Mỹ láng giềng, chứ không phải tại nước mình. Nếu như số lượng người mắc bệnh tăng lên, đó là vì số lượng ve ký sinh cũng đã tăng lên khắp nơi. Tại một số vùng, theo một số ước tính, lượng ve năm nay tăng lên gấp đôi so với năm ngoái. Các nhà khoa học cho rằng ảnh hưởng của bệnh Lyme sẽ còn tăng lên khi mà khí hậu Canada trở nên có phần thuận lợi hơn cho loại ve ký sinh. Theo một số dự đoán, sẽ có đến 10.000 hoặc 20.000 người mắc bệnh trong khoảng 3 đến 4 năm tới đây.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh Lyme do vi khuẩn Borrelia gây ra, nếu không được điều trị, có thể tác động đến hệ thống khớp, tim và hệ thần kinh trung ương. Bệnh nhiều khi diễn biến âm thầm, người bị nhiễm virus có thể bị viêm khớp 2 năm sau khi mắc bệnh. Phần lớn các trường hợp đều có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh, tử vong rất hiếm khi xảy ra. Những địa điểm dễ bị bọ ve tấn công là các vùng nông thôn, người đi cắm trại hay khách đi rừng dễ trở thành nạn nhân. Về biến đổi khí hậu, tiếp theo dự báo về một khu vực rộng lớn tại Nam Á sẽ không thể sống nổi từ đây đến cuối thế kỷ do khí hậu nóng lên. Theo AFP ngày hôm nay, thì một nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu cho biết số lượng người chết vì nóng tại châu Âu sẽ tăng lên gấp 50 lần so với hiện nay, cụ thể là khoảng 150.000 người. Trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường, một diễn biến mới đáng mừng đó là đầu tuần này, ngành không gian Pháp phối hợp với Israel đã đưa lên quỹ đạo một vệ tinh đầu tiên chuyên môn hóa trong lĩnh vực quan sát đời sống thực vật dưới tác động của biến đổi khí hậu. Vệ tinh tí hon Venus nặng 288 kg, hoạt động ở độ cao 720 km, có nhiệm vụ truyền về trái đất 2 ngày một lần các thông tin về các tương tác giữa sự vận chuyển của khí carbon và biến đổi khí hậu. Như vậy, các diễn biến của thời tiết, đời sống thực vật, biến đổi địa hình tại 110 địa điểm được đánh giá là có giá trị toàn cầu sẽ được liên tục theo dõi. Các hình ảnh của vệ tinh Venus có độ phân giải đến 5 mét.
Bây giờ, anh Vũ sẽ đến với quý vị qua một tạp chí thể thao với đề tài Olympic 2024, giấc mơ đang đến rất gần với Paris.
tạp chí thể thao.
Giấc mơ đón thế vận hội Olympic mùa hè 2024 không còn là xa với Paris. Thủ đô của nước Pháp chỉ còn chờ một quyết định chính thức cuối cùng của Ủy ban Olympic Quốc tế CIO vào ngày 13 tháng 9 tới, sau khi mọi thỏa thuận đã được dàn xếp với thành phố cạnh tranh Los Angeles. Ủy ban Thế vận Quốc tế từ đầu năm nay đã mong muốn đồng thời một lần trao quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè hai kỳ 2024 và 2028 và đã được nhất trí hoàn toàn trong phiên họp hồi tháng 7 vừa qua tại Lausanne, Thụy Sĩ. Ban đầu cả Paris cũng như Los Angeles đều cố chạy đua về đích trước. Cuối cùng thì thủ phủ bang California đã quyết định nhường lại chỗ cho đối thủ để chờ thêm 4 năm nữa. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti tuyên bố.
Chúng ta có mặt tại đây để viết lên trang sử. Chúng ta có mặt tại đây để viết lên một trang sử mới. Tôi tự hào được thông báo Thế vận hội Olympic mùa hè sẽ trở lại với nước Mỹ. Năm 2028, chúng ta sẽ đón Thế vận hội tại Los Angeles, một trong những thủ đô lớn nhất của phong trào Olympic.
Trừ khi có bất ngờ lớn, Ủy ban Olympic Quốc tế vốn đánh giá cả hai ứng cử viên rất cao sẽ thông qua quyết định trên của thành phố Los Angeles. Đổi lại, Los Angeles sẽ được nhận khoản trợ cấp của CEO vào khoảng 2 tỷ đô la. Paris được tổ chức trước chỉ nhận được khoảng 1,5 tỷ đô la. Như vậy là 12 năm sau thất bại trong lần ra tranh cử giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè, Paris đã tìm lại được nụ cười chiến thắng. Thủ đô Paris chắc sẽ được tổ chức Thế vận hội 2014, tức là đúng 100 năm sau lần cuối tổ chức Ngày hội Thể thao Thế giới. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông Thierry Estanguet, đồng chủ tịch Ủy ban Vận động Paris 2014, vẫn tỏ ra thận trọng.
Chúng tôi rất vui. Quả thực là chúng ta cảm thấy đang tiến gần đến đích. Còn phải đợi tới ngày 13 tháng 9 tới đây, vì đó mới là ngày mà mọi sự sẽ được tuyên bố chính thức. Nhưng với toàn bộ những thành viên của Ủy ban và toàn thể các đối tác, tôi có thể nói là chúng ta đã tiến được một bước rất mạnh mẽ. Chúng ta có niềm tin nước Pháp sẽ được tổ chức một kỳ Thế vận hội rất lớn, mang tính lịch sử. Như vậy, đã 100 năm nước Pháp không được tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè. Trong vòng 20 năm qua, chúng ta đã 4 lần xin đăng cai tổ chức Olympic, nhưng không thành. Các bạn cũng biết, chính tại Paris, phong trào Olympic đã được Gilles de Coubertin nâng lên tầm cao mới. Chúng ta mang trong mình cái truyền thống lịch sử đó. Chúng ta luôn muốn tôn vinh tinh thần Thế vận hội. Chúng ta muốn cho cả thế giới thấy rằng chúng ta có thể thành công. Với tất cả các vận động viên và những thành viên của Ủy ban Vận động tranh cử, giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng để chứng minh với thế giới thể thao là rất hữu ích cho xã hội.
Tổ chức một Thế vận hội là rất tốn kém. Đã có những bài học về Olympic Athens, Bắc Kinh, London. Paris có chắc giữ được chi phí không bị đội lên hay không?
La force de ce projet de Paris 2024, c'est que on dispose déjà de 95%
de mạnh của dự án Paris 2024, đó là chúng ta đã có 95% cơ sở hạ tầng sẵn có. Chúng ta chỉ còn xây dựng thêm 2 cơ sở. Điểm mạnh nữa là Paris đã có các khách sạn. Chúng ta có 140.000 phòng khách sạn trong trung tâm Paris. Chúng ta đã có hệ thống phương tiện giao thông công cộng. Paris là thành phố có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất thế giới. Đó là những vấn đề mấu chốt để tổ chức thành công Thế vận hội. Thường thì chi phí cho Thế vận hội vẫn bị trượt giá và rất tốn kém, là bởi vì người ta phải xây dựng khối lượng lớn các công trình giao thông. Đó không phải là trường hợp của Paris. Chúng tôi rất tin tưởng khả năng giữ được cho chi phí của dự án này. Hiện nay, con số đầu tư của nhà nước là 1,5 tỷ euro, trong khi những lợi ích kinh tế có thể mang lại là 10 tỷ, tạo ra việc làm. Đây là dự án có lời trên khía cạnh kinh tế và sức hấp dẫn. Về khía cạnh hình ảnh của nước Pháp thì những hệ quả là không thể bỏ qua được.
En termes d'économie et d'attractivité et en termes d'image pour la France, c'est aussi des retombées qui sont non négligeables.
Một điểm mạnh khác, Paris hứa hẹn một kỳ Thế vận hội có trách nhiệm với môi trường, một kỳ Thế vận hội sạch nhất trong lịch sử.
Với Olympic 2024, Paris nhằm vào tiêu chí bền vững và trách nhiệm. Làng Olympic sẽ có 3.500 căn hộ được xây dựng bằng 100% vật liệu có nguồn gốc sinh học, sử dụng 100% năng lượng tái tạo, 100% xe chuyên chở vận động viên chạy điện và một chủ trương không có rác thải. Sau Thế vận hội, làng Olympic sẽ trở thành một khu phố sinh thái, một hình mẫu của phát triển bền vững. Nước chủ nhà cố gắng hạn chế tối đa sự di chuyển các vận động viên để giảm khí phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. 85% người tham dự Thế vận hội sẽ được bố trí chỗ ở chỉ cách địa điểm thi đấu chưa đầy 30 phút đi lại. Tất cả khán giả có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay xe đạp. Một con số có thể tóm tắt tham vọng này của Paris là giảm 55% lượng phát thải khí CO2 so với Thế vận hội mùa hè London năm 2012. Paris hứa hẹn một kỳ Thế vận hội ít ô nhiễm nhưng đồng thời chi phí không được tốn kém. Trong tổng số 38 công trình thi đấu, đã có 28 cơ sở sẵn từ trước, 8 công trình sẽ được xây dựng tạm thời theo cấu trúc tháo lắp và chỉ còn 2 địa điểm là cần xây mới. Paris dự trù tổng ngân sách do Thế vận hội 2024 là 6 tỷ 200 triệu euro. Con số này gần bằng phân nửa chi phí của Olympic London 2012 và ít hơn Thế vận hội mùa đông Sochi 6 lần. Cũng như phần lớn tất cả các thành phố xin đăng cai Olympic, Pháp chắc chắn cũng ước tính thấp hơn chi phí cho Thế vận hội.
Một trong những địa điểm thi đấu trong dự án Olympic 2024 của Paris chính là dòng sông Seine chảy qua giữa lòng thủ đô. Ý tưởng táo bạo nhất của những người xây dựng dự án đó là cho thi đấu các nội dung bơi tự do trên sông Seine. Lâu nay, chất lượng nước của dòng sông vẫn là vấn đề khó khăn. Mùa hè năm nay, thành phố Paris đã cho hoạt động thử nghiệm một khu bể bơi ngay trên con sông thơ mộng chảy qua thủ đô. Chính những người dân Paris sẽ được thực nghiệm dự án trước các vận động viên.
Khu bể bơi de la Villette nằm trên một nhánh nhỏ của sông Seine phía đông bắc Paris vừa được đưa vào hoạt động thử nghiệm. Đó cũng là lời hứa của bà thị trưởng Anne Hidalgo một tuần trước khi mở cửa chính thức, đã cho thấy dự án có thể thành công bởi sự háo hức của dân chúng muốn được bơi trên sông Seine. Nhưng khu bể bơi vẫn chưa thể đi vào hoạt động được vì sau khi mở thử 24 giờ, các cơ quan chức năng đã phát hiện trong nước sông vẫn còn có 24 loại vi khuẩn nguy hiểm cho sức khỏe. Bể bơi La Villette là một thử nghiệm thực địa cho một dự án lớn của thủ đô Paris. Khi cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac còn là thị trưởng Paris năm 1990, ông đã hứa một vài năm sau, chính ông sẽ xuống sông Seine bơi để chứng minh là nước sông rất sạch. Nhưng 27 năm sau, sông Seine vẫn bị cấm, không được bơi. Đến tận những năm đầu thế kỷ trước, người ta vẫn còn được bơi trên sông Seine. Nhưng đến năm 1923, chính quyền thành phố đã cấm hoàn toàn việc tắm sông vì lý do vệ sinh y tế. Gần một thế kỷ qua, lệnh cấm vẫn còn giữ nguyên, lượng vi khuẩn có mầm bệnh vẫn quá cao. Từ những năm 1990, chất lượng nước sông Seine đã được cải thiện liên tục, nhưng không đủ để có thể cho phép mọi người xuống sông tắm. Để làm được điều này, cần phải cải thiện nhiều hơn nữa các trang thiết bị ở những trạm lọc nước thải và nâng cấp lại hệ thống cống thải ở Paris. Trong trường hợp mưa lớn, nước thải vẫn bị đổ trực tiếp vào sông. Thành phố Paris ấn định mục tiêu từ nay đến năm 2024 sẽ cho phép tắm trên sông Seine. Nếu Paris tổ chức Thế vận hội năm đó, các môn thi đấu bơi tự do sẽ diễn ra trên sông Seine. Để kết thúc chương trình, chúng tôi mời quý khán giả nghe lại tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo nói về bí quyết thành công của nhạc phẩm Despacito, ca khúc đứng đầu thị trường quốc gia và thu hút 3 tỷ lượt người xem video trên mạng.
ca khúc Mùa hè năm 2017 là một bài hát tiếng Tây Ban Nha. Bản nhạc Despacito thống lĩnh thị trường toàn cầu, giành lấy ngôi vị quán quân tại 45 quốc gia trên thế giới. Được phát hành hồi đầu năm, bài hát này trong vòng 7 tháng đã thu hút 3 tỷ lượt người nghe trên mạng Internet. Trong góc vườn âm nhạc RFI, chúng ta cùng tìm hiểu đâu là những bí quyết thành công của bài Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee. Ngược dòng thời gian, chúng ta hãy lùi về năm 1996 mới tìm thấy một ca khúc Tây Ban Nha ăn khách trên toàn cầu. Đó là bài Macarena của nhóm Los Del Rio. Thế nhưng mạng Internet thời đó không phát triển như bây giờ. Qua mặt Macarena, bài nhạc Despacito có nghĩa là chậm chậm, chẳng những đã lôi cuốn 3 tỷ lượt người xem trên kênh YouTube, mà còn thu hút gần 2 tỷ lượt người truy cập trên các mạng nghe nhạc trực tuyến như Spotify hay Deezer. Bản nhạc Despacito có giai điệu gợi cảm với nội dung gợi tình, nếu không nói thẳng là khiêu dâm. Ca sĩ Luis Fonsi sinh trưởng tại Puerto Rico, đồng sáng tác bài này với cô Erika Ender, tác giả người Panama. Đằng sau ca khúc này còn có nhóm sản xuất Andres Torres và Mauricio Rengifo, chuyên thực hiện những cú tiếp thị ngoạn mục cho hãng đĩa Universal Music Latin Entertainment. Trong phiên bản gốc, bài hát Despacito ban đầu được hòa âm theo thể điệu cumbia, một vũ điệu chủ yếu thịnh hành và quen thuộc với thính giả các nước Nam Mỹ. Chính hai nhà sản xuất người Colombia đã đề nghị mở rộng thành phần thính giả khi hòa quyện điệu cumbia với một chút nhạc pop và điệu reggaeton. Mục tiêu ở đây là chinh phục giới trẻ sống ở thành thị. Bản nhạc này sẽ có thêm lời tiếng Anh nhắm vào thị trường Anh Mỹ và tiếng Bồ Đào Nha dành cho quốc gia Brazil. Chưa kể tới hàng loạt phiên bản cover lại theo điệu salsa, rumba, cha cha, kizomba, flamenco theo lối phối khí mộc hay hòa âm điện tử.
Ai
Fonsi
tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube.
Quiero desvelar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca los lugares favoritos,
baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Que olvides que te digo.
Về nội dung Despacito có những ca từ nóng bỏng ướt át, tự như là những lời tỏ tình thủ thị bên tai trong lúc một cặp tình nhân đang mặn nồng chăn gối. Từ từ những cử chỉ âu yếm vu ve, chậm chậm con đường lên tột đỉnh khoái cảm. Có lẽ cũng vì bài hát không quá nấp mình đằng sau những câu uyển ngữ hay những ẩn dụ bóng bẩy mà Despacito đã bị cấm lưu hành tại Malaysia. Nhưng đổi lại, bài hát này đã thành công ngay tức khắc trong việc chinh phục giới hâm mộ trẻ tuổi trên thị trường quốc tế. Xét về thành phần nghệ sĩ, nhóm sản xuất cũng đã tính toán khá kỹ lưỡng. Năm nay 39 tuổi, ca sĩ Luis Fonsi có ngoại hình điển trai. Anh đã từng ghi âm 9 album nhạc pop Latin, từng đóng phim truyền hình nhiều tập. Anh chỉ cần thay đổi cách ăn mặc sao cho hợp với lứa tuổi 15-25 tuổi. Daddy Yankee thì đã nổi tiếng từ lâu trong làng nhạc reggaeton. Anh chuyên hợp tác với các nghệ sĩ dòng chính, tức là mainstream, như Akon, Snoop Dogg, Will.i.am. Vào năm 2004, Daddy Yankee đã từng giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Latin với ca khúc Gasolina. Chừng thế thôi cũng chưa chắc gì đã đủ sức thuyết phục. Một giai điệu dễ nghe còn cần được minh họa bởi những hình ảnh tuyệt vời. Trong nhạc phẩm Despacito, lá chủ bài nằm trong những đường cong nảy lửa của diễn viên kim người mẫu Zuleika Ribera. Sinh trưởng tại Puerto Rico, Zuleika đã từng đoạt phương miện Hoa hậu Hoàng vũ năm 2006 tại Hoa Kỳ vào năm cô 18 tuổi. Một khuôn mặt hết sức ấn ảnh, một thân hình với những chỉ số hoàn hảo, Zuleika Ribera đã xuất hiện trong video clip như một nàng thơ Latin. Những cảnh quay đã được thực hiện tại khu phố cổ La Perla ở thủ phủ San Juan. Và chính cũng vì trong giai đoạn tiền kỳ, mọi thứ đã được tính toán sắp đặt mà Despacito đã nắm nhiều phần thắng trong tay. Nhóm sản xuất gồm hai nhà đầu tư người Colombia rất giỏi trong cách đánh hơi và nắm bắt thị hiếu của người nghe, cho nên sản phẩm của họ tung ra thị trường thường dễ nhắm trúng đối tượng. Nhờ có duyên với khán thính giả mà Despacito tuy có nghĩa là từ từ, chậm chậm, nhưng lại thành công, thần tốc, nhanh chóng.
Shine bright like a diamond.
Treat you better.
Yeah, yeah.
Bless them when there ain't no stress, and this one is straight for the girl. Now.
Của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Do Campuchia cản ngăn, ASEAN không ra được thông cáo chung tỏ thái độ với Trung Quốc về Biển Đông. Toàn thể Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên. Quốc hội lập hiến Venezuela theo phe Tổng thống Maduro bãi nhiệm trưởng lý Luisa Ortega. Thưa quý vị, ngày mai thứ hai mùng 7 tháng 8 2017, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, Thu Hằng trong một tạp chí Việt Nam giới thiệu đề tài Trung tâm hỗ trợ nguồn lực tài chính cộng đồng CFRC hỗ trợ giảm nghèo cho người nhiễm HIV ở tỉnh Điện Biên, Việt Nam. RFI phỏng vấn chị Hoàng Thị Thu Hà, cán bộ tài chính vi mô của CFRC. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.